Ngày 13 tháng 2 năm 1977. Phải, chúng ta phải sống ngày hôm nay của Thiên Chúa, vì nó chỉ có thể là điều người muốn. Tôi thấy mình phải ghi nhớ những từ ngữ Chúa Giêsu đã soi sáng cho tôi. Đó là từ ngữ hiền lành, nhân ái, nhẫn nại, đơn sơ. Trong ánh sáng của các từ ngữ ấy, tất cả những gì o ép con người tự nhiên của tôi trở nên bớt phần nặng nề. Hiền lành để chịu đựng bản thân và tha nhân. Nhân ái để thấu hiểu lòng nhân ái của Thiên Chúa hơn nữa, và vì tình yêu của người mà tiếp nhận tất cả những ai đang khốn khổ. Nhẫn nại với bản thân khi nhận ra mình bất toàn tới mức nào. Tôi cần phải nhớ Đấng đã hết lòng nhẫn nại khi tìm kiếm tôi, nên tôi cũng phải áp dụng sự nhẫn nại ấy trong giao tiếp với người lân cận. Đơn sơ trong tương giao với Thiên Chúa, Đấng tôi phải nhìn nhận là hiền phụ. Đơn sơ như một con trẻ trong những lời cầu nguyện. Đơn sơ thấm nhuần lòng yêu thương để tiếp đón các anh chị em. Đơn sơ tùy trường hợp, tràn đầy niềm vui hoặc nghiêm nghị. Bốn từ ngữ đơn giản ấy, nếu như được đem ra thực hành, có thể biến đổi cả đời sống của tôi. Tôi như bị cám dỗ phải kêu lên: Chúa ơi, tại sao lại là con? Tôi chỉ nghĩ đến mình là một con người rất mực, hèn kém và vô nghĩa. Tôi không những phải nói ra, mà hơn nữa còn phải tin thật như vậy. Chân lý vụt qua trái tim tôi như một mũi tên lửa, không bị cản trở vì các khiếm khuyết của tôi. Thiên Chúa xuất hiện và Margarita không còn nữa, chỉ còn duy mình Thiên Chúa. Tình trạng nguội lạnh là tất cả những gì nó có thể dâng lên cho tình yêu, và tình yêu đã sử dụng để người được vinh quang hơn. Bằng ơn thánh, Chúa đã gìn giữ nó trong sự biết mình hạn hẹp của nó. Nhưng nó cũng biết rằng nó có thế nào thì người yêu thương nó như vậy, và sự khiêm nhường đúc kết mọi sự. Ngày 14 tháng 2 năm 1977. Trái tim của con là Chúa. Nhân tính của con là con. Khi trở nên quá nặng nề, nó gây trở ngại cho tâm hồn. Và dưới sức nặng đè bẹp ấy, tâm hồn con chỉ biết kêu lên tình yêu của nó. Tiếng kêu của nó yếu ớt, đến độ con cảm thấy hình như nó không còn biết yêu mến nữa. Trong mấy ngày qua, con nghiệm thấy Chúa đang đẩy con xa khỏi rất nhiều sự vật. Cái nhìn nội tâm của con nhận ra Chúa rõ ràng hơn. Một sức nặng trong con tỏ ra sự hiện diện của Chúa. Con kinh ngạc và sững sờ trước sự tương phản giữa khiếm khuyết trong con và những gì con được lãnh nhận dư tràn nơi Chúa. Lạy Chúa, ngọt ngào cho con biết bao khi biết được ý muốn của con giờ đây đã nên đồng nhất với thánh ý Chúa. Buồn vui, vui buồn của con thực sự là ý chí yêu mến và trung thành. Không phải những gì con muốn, mà là những gì Chúa muốn về con. Nếu như sự hợp nhất ý muốn của con với thánh ý Chúa vẫn chưa hoàn hảo, thì chỉ tại con vẫn còn trừ lại quá nhiều sự vật trong cái tôi đứng hèn của mình. Con rất sẵn lòng hiến dâng tất cả cho Chúa, nhưng quà tặng ấy của con phải tận tuyệt và quảng đại, và con không được giữ lại bất cứ của gì cho mình. Hôm nọ con đã xin Chúa, bằng bất cứ giá nào hãy cất ý chí của con đi và đừng bao giờ trả lại cho con làm gì. Vào lúc này và chắc chắn kể từ thời điểm ấy, Chúa đã cho ước nguyện đó trở thành hiện thực. Nhưng Chúa còn đi xa hơn nữa. Chúa đang trả ý chí của con lại cho con, vì nó đã nên đồng hóa với thánh ý Chúa. Chúa biết rằng từ nay con chỉ còn muốn những gì Chúa muốn mà thôi. Thật là một tương phản lạ lùng giữa những gì thân xác chối bỏ và những gì linh hồn tiếp nhận, tựa như đêm với ngày. Đó là sự sợ hãi và sự vượt qua nỗi sợ trong tình yêu. Đó là đóng đinh và phục sinh. Đó là ý muốn của con được kết hợp với thánh ý Chúa. Đó là tiếng xin vâng không chút đắn đo. Ngày 17 tháng 2 năm 1977, cha biết những gì nơi thẳm cung lòng con. Con mang theo những ưu tư đến với cha, bởi vì con không thể dũ bỏ chúng được. Con làm như vậy là phải, và cha tiếp nhận con cùng với chúng. Cha không nhìn những gì bên ngoài hoặc bên trong, nhưng chỉ nhìn sự có mặt trung thành của con. Không có cha, con chẳng là gì cả. Chỉ là một hạt bụi, một thụ sinh nghèo nàn hèn mọn, một vẩn bụi li ti lạc lõng giữa vũ trụ. Với cha, con có thể trở thành một chiếc gương phản ảnh cha, một tiếng nói làm cho cha được hiểu biết và yêu mến, một bàn tay ghi chép những lời của cha. Với cha, những gì quan trọng sẽ trở nên hiển nhiên, những gì không quan trọng sẽ chìm vào bóng tối. Tôi hỏi Chúa Giêsu một câu liên quan đến thái độ của tôi vào tối hôm trước. Chúa Giêsu trả lời: con đã để cho cơn phẫn uất của con lên tiếng. Đối với cha, ý hướng ấy cũng đủ rồi. Nhưng đôi khi nín lặng được thì tốt. Con hãy tránh những lời ngạo nghễ. Trong mọi việc hãy giữ một mức độ khôn ngoan. Đừng chuốc thêm chống đối ngoài những điều thường xuyên xảy đến với con. Nhiệm vụ của con không phải là xét đoán, nhưng là yêu thương đến mức không còn xét đoán. Đừng quên rằng con đang sống trong trường yêu mến, chứ không phải trong trường tranh luận. Hãy để cho những người hữu trách chấn chỉnh các vị. Con hãy để cha đưa con đi đâu tùy ý. Hỡi con nhỏ yêu dấu của cha, hãy quên hết mọi lo lắng của con đi. Hãy để mặc người khác hành động. Phần con hãy đón nhận lời cha trong tâm hồn, rồi đệ đạt cho vị hữu trách. Sự khôn ngoan cha đã ban cho con nhỏ của cha không phải lúc nào cũng bù đắp được sự yếu đuối của con người nó. Con hãy cẩn thận canh phòng những xúc cảm đầu tiên của mình. Chẳng những không góp phần vào sự thăng tiến thiêng liêng của con, chúng còn có thể gây khó khăn, hoặc ít ra cũng làm linh hồn con phải ưu phiền. Cha hết lòng chăm sóc cho sự hoàn thiện của ái nữ thơ ấu của cha. một linh hồn được ghi dấu bằng ấn tích của Thiên Chúa phải nên xinh đẹp nhờ vẻ đẹp của Thiên Chúa. Một ngày nào đó, nếu phải đưa ra lập trường về vấn đề này hoặc vấn đề kia, với tất cả lương tâm, con hãy phán đoán theo những lý luận của cha, chứ đừng theo những lý luận của con người tự nhiên của con. Phúc cho người bình an, nhưng người nào dùng sự bình an ấy để phụng sự tình yêu thì còn có phúc hơn nữa. Tôi nghĩ đến tất cả những người tôi phải cầu nguyện cho họ và tôi dâng họ cho Thiên Chúa. Ngày 19 tháng 2 năm 1977, Giê-xu nói: khi không bị lý luận kiểm soát, tâm hồn ít khi bị sai lầm. Những công việc phát xuất từ tâm hồn hẳn nhiên sẽ mang một vẻ rạng ngời và một thăng tiến ngoại thường. Tuy nhiên, nếu người ta xen vào bằng đủ mọi thứ lý luận cốt để che đậy nhục dục, tâm địa tư kỷ và những ham hố của họ đối nghịch với sự thăng tiến của các công việc ấy, thì họ sẽ bị kiêng hững vì nguyên sự lý luận, dù có dựa vào dáng vẻ của chân lý, cũng đã bỏ qua một nhân tố dẫn đến thành công. Đó là tâm hồn, nơi có đấng thấu suốt và cai trị họ đang ấn ngự. Có một thứ phẫn uất dường như chỉ muốn phá hủy. Ngõ hầu có thể tái cấu trúc dưới lớp mặt nạ tình yêu, che đậy những tham vọng bị bế tắc, và đó chỉ là một vật thay thế cho thực trạng mà thôi. Hỡi con nhỏ của cha, giả như con không hiến dâng tâm hồn con cho cha, có lẽ đạo binh vẫn chưa hiện hữu được. Tâm hồn ấy không thể là nơi cư ngụ của mọi dục vọng, vì nó đã chứa đầy Thiên Chúa và khao khát cho người được vinh quang. Con người hư đốn rất dễ bị nhầm lẫn về những cảm xúc của chính họ nếu như tâm hồn họ làm nô lệ cho chúng. Tự do đích thực của con cái Thiên Chúa chỉ có nơi tâm hồn nào biết lắng nghe và thành tâm muốn đem lời cha ra thi hành. Những tuyệt tác chỉ có giá trị khi nào chúng được sống và được cảm hưởng. Như một chú ong lượn lờ từ bông hoa này sang bông hoa kia để hút mật, con cũng đang làm như vậy khi con sống bằng tinh hoa các nhân đức mà cha chỉ dạy và ban cho con một cách dồi dào trong sự thinh lặng của tâm hồn con, một tâm hồn thuần thục trước hoạt động của cha. Sự hiền lành và khiêm nhượng là hai trái chín mọng cha rất muốn làm cho lớn lên trong con. Nỗi cay đắng không từ cha mà ra, con hãy xa lánh thói tự cao tự đại và lừa dối. Những con cáo vẫn luôn bị người ta phát hiện, kể cả khi đội lốt chiên đi đánh lừa các con mồi của chúng. Tôi tha thiết cầu nguyện cho X và tất cả những người yêu quý của tôi và cho đạo binh của Ngài. Ngày 20 tháng 2 năm 1977, giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi hôm nay chỉ gồm có việc lần duỗi mân côi và đọc sách suy niệm về đức hiền lành. và Linh Ân biết lo liệu trong quyển sách tuyệt vời Sự Thân Mật Thần Linh của cha Gabriel. Hôm qua tôi đau đớn quá đỗi đến độ cảm thấy thân xác và linh hồn của mình nát nhừng. Tôi vật nài Chúa Giêsu về mẫu thiên đàng cứu giúp. Thống khổ của những người xa lạ đã bóp ngạt cổ họng tôi. Tình trạng yếu nhược quá mức nơi tứ chi khiến tôi sợ hãi và không phản ứng được. Tôi dâng tất cả cho Chúa nhân lành. Tình trạng mỏi mệt, rã rượi, những lo lắng, những đớn đau, những khốn khó triền miên đang làm suy giảm sức lực đã sẵn tồi tệ của tôi. Trí tưởng tượng của tôi lồng lộn như một con ngựa chứng lỏng cương. Châu ơi, nó hung hăng đến độ có thể quăng tôi xuống đất. Ngăn không cho nó làm việc đó, được không? Bằng cách nào đây? Chỉ có Thiên Chúa mới được. Tôi chịu thua, không biết làm gì nữa, nên đành chấp nhận thực tế mình không thể tránh nổi.